Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ tư ngày 26 tháng 4 năm 2023. Ông Joe Biden, hiện 80 tuổi và là Tổng thống Mỹ già nhất từ trước đến nay, tuyên bố tái tranh cử để nhắm đến nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng vào năm tới. Ông nói rằng chưa đến lúc để tự mãn về cuộc chiến vì linh hồn nước Mỹ và hãy cùng nhau hoàn thành nốt công việc này.
That's why I'm running for re-election. Let's finish this job. I know we can.
Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: Anh cảnh báo Trung Quốc rằng bí mật về tăng cường quân sự có thể gây ra toan tính sai lầm to lớn. Đồng minh của Tổng thống Putin cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới mới. Ban tổ chức giải Wimbledon buộc các tay vợt Nga và Belarus ký giấy thi đấu với tư cách trung lập. Người dân Ấn Độ than thở về nghèo đói và chăm sóc sức khỏe khi nước này sắp trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Tổng thống Joe Biden hôm 25 tháng 4 cho biết ông nhắm đến nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng vào năm tới. Quyết định của ông cũng sẽ là bài kiểm tra xem liệu người Mỹ có sẵn sàng trao cho vị Tổng thống 80 tuổi thuộc Đảng Dân Chủ, vốn đã là Tổng thống Mỹ già nhất từ trước đến nay, thêm 4 năm cầm quyền hay không. Ông Biden thông báo qua một video, trong đó ông tuyên bố ông có nhiệm vụ bảo vệ nền Dân Chủ Mỹ. Video dài 3 phút mở đầu là hình ảnh về cuộc tấn công vào Điện Capitol, tức Tòa nhà Quốc hội Mỹ, ngày 6 tháng 1 năm 2021 do những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump gây ra.
When I ran for president 4 years ago, I said we're in a battle for the soul of America, and we still are.
Khi tôi tranh cử tổng thống cách đây 4 năm, tôi đã nói rằng chúng ta đang ở trong cuộc chiến vì linh hồn của nước Mỹ, và chúng ta vẫn như vậy. Chưa đến lúc để tự mãn. Đó là lý do tại sao tôi tái tranh cử. Chúng ta hãy cùng hoàn thành công việc này. Tôi biết chúng ta có thể.
That's why I'm running for re-election. Let's finish this job. I know we can.
Ông Biden mô tả các cương lĩnh của Đảng Cộng Hòa là mối đe dọa đối với tự do của nhân dân Mỹ. Ông thề sẽ chống lại các nỗ lực nhằm hạn chế việc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ hay nhằm cắt giảm an sinh xã hội và cấm sách. Đồng thời, ông chỉ trích những kẻ cực đoan MAGA. MAGA là từ viết tắt của khẩu hiệu chính trị làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của ông Trump, người rất có thể sẽ là đối thủ bên Đảng Cộng Hòa của ông Biden trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024. Trong 2 năm kể từ khi kế nhiệm ông Trump, ông Biden đã thuyết phục được Quốc hội phê duyệt hàng tỷ đô la cho ngân quỹ liên bang để xử lý đại dịch COVID-19 và chi tiêu vào cơ sở hạ tầng mới, đồng thời cũng đạt được tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất kể từ năm 1969. Mặc dù vậy, mức lạm phát cao kỷ lục trong vòng 40 năm làm sứt mẻ thành tích kinh tế của ông. Tuổi tác của ông Biden khiến cuộc tái tranh cử của ông trở thành một canh bạc lịch sử và rủi ro đối với Đảng Dân Chủ. Đảng này hiện đối mặt với một lộ trình bầu cử đầy khó khăn để giữ quyền kiểm soát Thượng viện vào năm 2024 và hiện chỉ nắm thế thiểu số ở Hạ viện. Mức độ tín nhiệm của ông Biden vẫn chỉ quanh quẩn ở mức 39% trong một cuộc thăm dò của Reuters Ipsos được công bố vào ngày 19 tháng 4 và có một số người Mỹ rất lo ngại về tuổi của ông. Nếu tái đắc cử, ông sẽ ở tuổi 86 vào cuối nhiệm kỳ 2, già hơn gần 10 tuổi so với tuổi thọ trung bình của nam giới Hoa Kỳ. Ông Biden nhảy vào cuộc đua tranh cử sau khi ông Trump tuyên bố vào tháng 11 năm ngoái rằng ông sẽ nhắm đến nhiệm kỳ tổng thống thứ hai sau khi đã thua ông Biden trong cuộc tranh cử năm 2020. Ngoại trưởng Anh James Cleverly sẽ thúc giục Trung Quốc công khai hơn về những lý do đằng sau hoạt động tăng cường quân sự lớn nhất trong lịch sử thời bình, theo cách dùng từ của ông, và cho rằng việc giữ bí mật về các kế hoạch của họ có thể dẫn đến một tính toán sai lầm bi thảm. Quan hệ giữa Anh và Trung Quốc đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ sau khi London hạn chế đầu tư của Trung Quốc vì lo lắng về an ninh quốc gia và bày tỏ quan ngại trước sự lấn át ngày càng tăng về quân sự và kinh tế của Bắc Kinh. Trong một bài phát biểu tại Mansion House, tức dinh thự của thị trưởng London, nằm trong phố cổ tài chính của London hôm 25 tháng 4, ông Cleverly sẽ kêu gọi xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và mang tính xây dựng với Bắc Kinh. Trong một cảnh báo về tương lai của Đài Loan, ông Cleverly sẽ nói rằng anh sẵn sàng tìm cách tăng cường hợp tác với các đồng minh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và kêu gọi Trung Quốc nói rõ về ý định quân sự của họ. Tôi kêu gọi Trung Quốc hãy công khai cả về học thuyết lẫn về ý định đằng sau việc mở rộng quân sự của mình, bởi vì sự minh bạch chắc chắn sẽ phục vụ lợi ích của mọi người và việc giữ bí mật chỉ càng làm tăng thêm nguy cơ xảy ra những toan tính sai lầm bi thảm mà thôi. Ông Cleverly sẽ phát biểu như vậy theo các trích đoạn bài diễn văn được văn phòng của ông công bố trước. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 25 tháng 4 phủ nhận những cáo buộc của Ngoại trưởng Anh về một sự mở rộng quân sự lớn trong những năm gần đây. Người phát ngôn Mao Ninh nói với các phóng viên trong cuộc họp báo thường kỳ.
Trung Quốc phong chính phòng ngự sinh của quốc phòng chính sách, quốc phòng kiến sở, chủ yếu vệ hộ tự thân an toàn.
Trung Quốc theo đuổi chính sách phòng thủ quốc gia. Việc xây dựng quốc phòng của chúng tôi tập trung vào việc bảo vệ an ninh của chính Trung Quốc. Những cáo buộc về cái gọi là sự bành trướng quân sự của Trung Quốc là hoàn toàn vô nghĩa.
Bài phát biểu của ông Cleverly là nỗ lực rõ ràng nhất để giải thích cách tiếp cận của Anh đối với Trung Quốc dưới thời Thủ tướng Rishi Sunak, người đã nói hồi cuối năm ngoái rằng cái gọi là kỷ nguyên vàng trong quan hệ Anh-Trung dưới thời cựu Thủ tướng David Cameron đã kết thúc. Bài phát biểu hàng năm của Bộ trưởng Ngoại giao tại Mansion House thường là dịp để đưa ra quan điểm về một loạt các vấn đề chính sách đối ngoại. Nhưng lần này có sự bất thường là bài phát biểu của ông Cleverly sẽ chỉ tập trung vào Trung Quốc và Bộ Ngoại giao nói rằng điều đó công nhận tầm quan trọng vô cùng to lớn của Trung Quốc đối với các vấn đề toàn cầu. Ông Cleverly sẽ nói rằng thật sai lầm nếu cố gắng cô lập Trung Quốc và cần bắt tay làm việc chung trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, ngăn chặn đại dịch, ổn định kinh tế và chống phổ biến vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông Cleverly sẽ nói rằng Anh sẽ bảo vệ các lợi ích an ninh quốc gia của mình và chỉ trích đích danh Bắc Kinh nếu họ vi phạm các nghĩa vụ quốc tế hoặc vi phạm nhân quyền. Một đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 25 tháng 4 nói rằng thế giới có thể đang ở bên bờ vực của một cuộc chiến tranh thế giới mới và nguy cơ đối đầu hạt nhân đang gia tăng. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh đầy quyền lực của Tổng thống Putin, ông Dmitry Medvedev phát biểu tại một hội nghị ở Moscow.
Thế giới đang mang bệnh và rất có thể đang ở bên bờ vực của một cuộc chiến tranh thế giới mới. Điều đó có thể tránh khỏi không? Chiến tranh thế giới là có thể tránh được, nhưng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ dự báo nào bây giờ.
Mặc dù cho rằng một cuộc chiến tranh thế giới mới không phải là bất khả kháng, nhưng ông Medvedev nói rằng nguy cơ đối đầu hạt nhân đang gia tăng và có mức độ nghiêm trọng hơn những lo ngại về biến đổi khí hậu. Tổng thống Putin nói rằng thế giới phải đối mặt với thập kỷ nguy hiểm nhất kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nhà lãnh đạo hàng đầu của Nga coi cuộc chiến ở Ukraine là một trận chiến sống còn với một phương Tây hiếu chiến và ngạo mạn, đồng thời tuyên bố rằng Nga sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để bảo vệ mình trước bất kỳ kẻ xâm lược nào. Hoa Kỳ và các đồng minh của họ đã lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga là một cuộc chiếm đất có bản chất đế quốc. Ukraine đã thề sẽ chiến đấu cho đến khi toàn bộ quân Nga rút khỏi lãnh thổ của mình và nói rằng luận điệu của Nga về chiến tranh hạt nhân là nhằm đe dọa để phương Tây phải cắt giảm viện trợ quân sự. Một số tay vợt tennis Nga và Belarus đã ký lời tuyên bố cá nhân mở đường cho họ thi đấu với tư cách trung lập tại giải vô địch Wimbledon năm nay, theo câu lạc bộ All England Club cho biết hôm 25 tháng 4. Nơi đặt trụ sở của All England Club cũng là địa điểm tổ chức giải Wimbledon nổi tiếng. Wimbledon hồi tháng trước thông báo rằng họ đã bãi bỏ lệnh cấm đối với các động viên của hai quốc gia Nga và Belarus, những người không được thi đấu vào năm ngoái sau khi nổ ra cuộc xâm lược của Nga và Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Phát biểu tại cuộc họp báo trước giải đấu mùa xuân của câu lạc bộ, Giám đốc điều hành Sally Bolden nói về điều luật mới quy định riêng cho các vận động viên Nga và Belarus để được tham gia thi đấu tại giải Wimbledon năm nay.
Chúng tôi đưa ra các điều khoản và điều kiện dành cho các vận động viên xoay quanh việc không ủng hộ cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine hoặc một trong hai chế độ Nga và Belarus. Việc thi đấu với tư cách trung lập chỉ áp dụng cho các vận động viên Nga và Belarus.
Wimbledon và các giải đấu sân cỏ khác của Anh đã chịu cảnh đơn độc trong việc cấm đoán các tay vợt Nga và Belarus hồi năm ngoái, trong đó có các cựu vô địch thế giới Denis Medvedev và Victoria Azarenka. Quy định này dẫn đến việc điểm xếp hạng trong các trận đấu đã không được tính và Hiệp hội Quần vợt Sân Cỏ bị hai liên đoàn thế giới là ATP của nam và WTA của nữ phạt rất nặng. Để được tham gia giải đấu năm nay, ngoài việc phải đồng ý thi đấu với tư cách trung lập và không được ra tuyên bố ủng hộ chiến tranh hoặc các chế độ liên quan, các tay vợt Nga và Belarus còn phải cam kết không nhận tài trợ từ một trong hai quốc gia trên hoặc các doanh nghiệp được nhà nước hỗ trợ. Việc Wimbledon bãi bỏ lệnh cấm đã bị Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba chỉ trích. Ông nói rằng làm như vậy là vô đạo đức. Tại buổi họp báo hôm 25 tháng 4, Chủ tịch câu lạc bộ All England Club Ian Hewitt nhấn mạnh rằng Wimbledon lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga, đồng thời cho biết giải đấu sẽ tiếp tục hỗ trợ các tay vợt và người tị nạn của Ukraine. Wimbledon sẽ đài thọ cho các chi phí ăn ở của các tay vợt Ukraine trong suốt giải đấu và tất cả các trận liên quan trong mùa giải thi đấu trên sân cỏ của Anh. Đồng thời, cứ mỗi vé bán ra sẽ trích một bảng Anh để quyên góp cho các nỗ lực cứu trợ Ukraine. Ước tính sẽ đạt tổng cộng khoảng 500.000 bảng, tức hơn 621.000 đô la Mỹ. Người dân New Delhi ngày 24 tháng 4 đã liệt kê tình trạng nghèo đói và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu của họ, sau khi Liên Hợp Quốc cho biết dân số Ấn Độ dự kiến sẽ ngang với Trung Quốc vào cuối tháng 4 và vượt qua nước này để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Anh Hufeza, một sinh viên ở thủ đô Ấn Độ, cho biết tác động lan tỏa của tình trạng nghèo đói trong dân chúng có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc.
Những người có nhiều con ở đất nước này rất nghèo, vì vậy họ không thể cho con cái học cao hơn. Những đứa trẻ sau đó bị giữ ở nhà và thường phải tham gia lao động trẻ em. Đó là một trong những vấn đề lớn nhất của một dân số đang phát triển.
Các nhà phân tích và các kinh tế gia Ấn Độ cho biết không có lý do gì để báo động về việc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vì tốc độ tăng trưởng của Ấn Độ trong lĩnh vực này đang chậm lại và dân số trẻ chiếm đa số có thể là một lợi ích nếu Ấn Độ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho giáo dục và việc làm. Bà Jaja Sri Sunda, bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Rainbow ở New Delhi cho biết rằng trọng tâm cho các nỗ lực của Ấn Độ là tạo ra một dân số khỏe mạnh. Báo cáo tình trạng dân số thế giới của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đưa ra hôm 19 tháng 4, ước tính dân số Ấn Độ sẽ là khoảng 1,428 tỷ người, vượt qua Trung Quốc với mức chênh lệch gần 3 triệu người vào giữa năm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.